Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy mùng 2 tháng 7, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Vết thương đâm vào mình giáo hội. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Hà Thanh Bình và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục đẩy mạnh các đường lối chính trị và chiến thuật giúp loại trừ nạn nghèo đói trên thế giới. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời khích lệ trên đây trong buổi tiếp kiến các tham dự viên hội nghị lần thứ 37 của Tổ chức Lương nông Thế giới, gọi tắt là FAO, đang tiến hành tại trụ sở ở Roma. Ngài nhấn mạnh đến tầm quan trọng của một số mô thức phát triển tôn trọng nhân phẩm và không nhượng bộ sự khai thác cuồng nhiệt các loại tài nguyên thiên nhiên. Cuộc khủng hoảng trong mọi khía cạnh thực tại hiện nay trên thế giới càng đòi hỏi các chính quyền phải làm mọi sự có thể để loại trừ nạn nghèo đói hơn nữa. Làm sao để giải thoát hàng triệu người khỏi cảnh không có cơm ăn hàng ngày? Muốn được như thế, phải tìm ra các lý do gây ra thảm cảnh này mà không chỉ hạn hẹp trên bình diện sản xuất, nhu cầu và việc tự do tăng giá thực phẩm. Bằng cùng chậm tiếng, nghèo đói thường là kết quả của các thái độ ích kỷ phát xuất từ con tim con người và biểu lộ ra trong sinh hoạt xã hội của nó, trong các trao đổi kinh tế, trong các điều kiện thị trường, trong sự kiện không có lương thực và được diễn tả ra sự khước từ quyền đầu tiên của mọi người là quyền được nuôi dưỡng và khỏi phải đói khát. Làm sao chúng ta có thể im lặng trước sự kiện cả thực phẩm cũng trở thành đối tượng của các lý thuyết hay là gắn liền với các tiến triển của một thị trường tài chính không có luật lệ chắc chắn và nghèo nàn nguyên tắc luân lý đạo đức, trái lại xem ra chỉ bám chặt một mục đích duy nhất là lợi nhuận. Thực phẩm là một điều kiện liên quan tới quyền nền tảng là quyền sống. Bảo đảm lương thực cũng có nghĩa là hoạt động trực tiếp và không ngừng trên các yếu tố trong lĩnh vực nông nghiệp, đè nặng một cách tiêu cực trên khả năng sáng chế, trên các cơ cấu phân phối và trên thị trường quốc tế.
Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng bối cảnh quốc tế và các tin tức liên quan tới sự bất ổn và gia tăng giá cả đòi buộc phải có các câu trả lời cụ thể và hiệp nhất để có các hiệu quả mà các quốc gia không thể bảo đảm một cách riêng rẽ. Điều này có nghĩa là phải liên đới, phải có cùng một tiêu chuẩn cho mọi hành động chính trị và mọi chiến thuật, làm sao để biến hoạt động quốc tế và các luật lệ của nó trở thành các dụng cụ phục vụ thực sự toàn gia đình nhân loại, đặc biệt là những người cần được phục vụ nhất. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha cũng kêu gọi Tổ chức Lương nông Quốc tế thoát khỏi các chướng ngại, làm cho nó xa rời mục đích của nó là bảo đảm sự gia tăng lương thực, sản xuất thực phẩm và phát triển nông nghiệp để bảo đảm cho nhân loại khỏi phải đói khổ. Đức Thánh Cha đặc biệt nghĩ đến tình trạng của bao triệu trẻ em là các nạn nhân đầu tiên của nạn đói kém, bị kết án phải chết sớm hay bị chậm trễ trong sự lớn lên về thể xác cũng như tâm thần, hay bị khai thác bóc lột để có được chút thực phẩm nuôi thân. Việc chú ý tới các thế hệ trẻ có thể là một cách thức chống lại việc bỏ hoang đất đai đồng quê và công việc nông nghiệp. Ngoài ra, người ta thường quên rằng một quan niệm phát triển đúng đắn, trung thực phải bảo đảm tương lai cho mọi cá nhân, gia đình và cộng đoàn bằng cách chú ý tới các mục tiêu lâu dài. Mục đích an ninh thực phẩm là một đòi hỏi thực sự nhân bản, cần ý thức và bảo đảm cho các thế hệ hiện nay cũng như cho các thế hệ tương lai. Đức Thánh Cha cũng không quên cảm ơn ông Jacques Diouf, nguyên Tổng Giám đốc Tổ chức Lương nông Quốc tế, về khả năng chuyên môn giúp đương đầu với các vấn đề và các cuộc khủng hoảng do các thực tại hoàn cầu gây nên. Ngài cầu chúc ông José Graciano da Silva, tân Tổng Giám đốc và Tổ chức FAO, nhiều thành công trong sinh hoạt của mình để ngày càng đáp ứng chờ mong của các quốc gia thành viên. Vào lúc 13 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã dùng bữa trưa với Hồng Y Đoàn nhân dịp mừng lễ ngọc 60 năm linh mục của Ngài. ngỏ lời vào cuối bữa ăn, Đức Thánh Cha đã cảm ơn Chúa về sự dẫn dắt và mọi ơn Thánh Chúa ban cho Ngài trong 60 năm linh mục. Ngài cũng cảm ơn các hồng y về tình huynh đệ và sự cộng tác của các vị.
Vatican, sáng 30 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha đã gửi điện tiếng chia buồn tới Đức Cha Matthias Henrich, giám quản Berlin và tín hữu toàn giáo phận về cái chết của Đức Hồng Y Georg Maximilian Stelzinski, nguyên là tổng giáo mục Berlin. Đức Hồng Y Stelzinski đã qua đời sáng 30 tháng 6 vừa qua sau một thời gian bị bệnh đau đớn, thọ 75 tuổi. Đức Thánh Cha ca ngợi Đức Cố Hồng Y là chủ chăn và tôi tớ trung thành, đã hướng dẫn giáo phận Berlin thời nước Đức còn bị phân rẽ tới khi bức tường Berlin sụp đổ và thống nhất hai miền Đông Đức và Tây Đức. Trong nỗ lực hòa giải các tâm hồn, Đức Cố Hồng Y đã đặc biệt gần gũi các người không quê hương, người tị nạn và di cư, và cho họ một quê hương với gia đình giáo hội. Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn đối với vị chủ chăn quá cố và xin Chúa thưởng công trọng hậu cho người trên quê hương vĩnh cửu. Đức Hồng Y Stelzinski sinh năm 1936 tại Václav, bên Đông Đức, thụ phong linh mục năm 1960, làm cha chính giáo phận Berlin năm 1981 và năm 1989 được tấn phong giám mục Berlin, rồi vinh thăng Hồng Y năm 1991 và trở thành tổng giáo mục năm 1994. Hồi tháng 2 năm nay, Đức Thánh Cha đã nhận đơn từ chức vì lý do tuổi tác của Đức Hồng Y, nhưng chưa chỉ định người kế vị. Đức cha Matthias Henrich, giám mục phụ tá, hiện là giám quản giáo phận Berlin.
Islamabad, ngày 30 tháng 6 vừa qua, chính quyền Pakistan đã hủy bỏ bộ đặc trách các thiểu số tôn giáo cùng với 6 bộ khác trên bình diện liên bang. Ông Akram Gil, bộ trưởng bang đặc trách các thiểu số tôn giáo, đã cho biết như trên. Việc hủy bỏ này nằm trong một chương trình giải tỏa quyền hành trung ương gọi là Tu Chính số 18, đã được Quốc hội Pakistan thông qua và được thi hành qua hai giai đoạn, nay đạt giai đoạn chót với việc hủy bỏ nói trên. Chính quyền Pakistan giải tán 7 bộ liên bang và chuyển về các tỉnh địa phương các bộ đặc trách về thiểu số tôn giáo, lương thực và nông nghiệp, sức khỏe, môi sinh, lao động, thăng tiến phụ nữ, thể thao. Ngày 29 tháng 6 vừa qua, Thủ tướng Raja Gilani đã chủ tọa phiên họp vĩnh viễn thông qua giai đoạn chót có hiệu lực tức khắc. Chính quyền Pakistan hài lòng và coi đây là một bước tiến lịch sử và là việc cải tổ cơ cấu theo chiều hướng dân chủ đã bắt đầu từ năm 1947 để cho các tỉnh được nhiều quyền tự trị hơn. Giai đoạn đầu của chương trình tản quyền liên quan tới việc phát triển địa phương, dân số, các sáng kiến đặc biệt và giới trẻ. Giai đoạn 2 chú tâm tới các lĩnh vực giáo dục, văn hóa du lịch và phát triển xã hội. Trả lời hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, Thủ tướng Gilani không giấu giếm sự thất vọng của ông đối với việc hủy bỏ bộ thiểu số tôn giáo. Nhưng ông cho biết trong vòng một tuần nữa sẽ cho thành lập bộ hài hòa liên tôn và các quyền con người trên bình diện liên bang. Bộ này cũng có nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi của các nhóm tôn giáo thiểu số. Ông Julius Salik, tín hữu Kitô, nguyên dân biểu Quốc hội và Bộ trưởng, Chủ tịch Liên minh Thế giới Thiểu số cho biết sẽ đưa vấn đề lên Tòa Thượng thẩm Pakistan. Bộ Thiểu số Tôn giáo đã được chính quyền Đảng Nhân dân Pakistan thành lập hồi năm 2008 và giao cho ông Shabbat Bhatti, tín hữu Công giáo điều hành, nhưng ông đã bị ám sát ngày 2 tháng 3 năm 2011.
Vatican, hôm 1 tháng 7 vừa qua, Ủy ban Đối thoại Quốc tế Công giáo Pentecostal ra thông cáo chung khẳng định về ơn phong phú của Chúa Thánh Thần ban cho hai giáo hội và thừa nhận vai trò ý nghĩa của giáo hội trong lĩnh vực này. Thông cáo được phòng báo chí Tòa Thánh phổ biến sau khóa họp của giai đoạn 6 diễn ra trong các ngày 10 đến 16 tháng 6 tại Roma về đề tài các đặc sủng trong giáo hội, vùng đất chung của chúng ta. Thông cáo cho biết trong cuộc họp có nhiều đề tài đã được thảo luận như nền tảng kinh thánh của các đặc sủng, vai trò của các tu sĩ và giáo dân, hiện tình các cộng đoàn Kitô trong các vùng khác nhau trên thế giới. Đức cha Michael Burbidge, giám mục giáo phận Raleigh, Hoa Kỳ, đồng chủ tịch Ủy ban Đối thoại Quốc tế Công giáo Roma và Pentecostal, cho biết hai bên đã có đào sâu sự hiểu biết và đánh giá cao vài nguyên tắc chung liên quan tới đặc sủng của Chúa Thánh Thần. Chúng tôi sẽ tiếp tục các đối thoại trong những năm tới đây và dấn thân thảo luận các thách đố trước mắt cũng như cầu nguyện cho sự hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô. mục sư Cecil Robert, đồng chủ tịch Pentecostal, cho rằng giai đoạn thứ sáu này có thể giúp cuộc đối thoại đại kết tiến tới vì đã nêu lên các đặc điểm chung giữa hai giáo hội. Đề tài chọn lần này nằm trong đề tài thảo luận chung đã được chọn trong giai đoạn 2010-2015 là các đặc sủng của giáo hội, ý nghĩa tu đức, phân định và các hậu quả mục vụ. Còn ba cuộc họp được dự kiến trong tương lai, năm 2012 về đề tài phân định, năm 2013 về đề tài ơn cứu rỗi, năm 2014 về lời ngôn sứ, năm 2015 công việc sẽ kết thúc với bản tường trình tổng quát.
Miss Kina, các linh mục và tu sĩ giáo phận Miss Kina đang làm tất cả những gì có thể để trợ giúp người tị nạn thuộc sắc tộc Kachin, đa số là tín hữu Kitô, nạn nhân các vụ đàn áp của quân đội Myanmar. Một linh mục giáo phận Miss Kina đã cho biết như trên, cha nói quân chính phủ đang thực hiện một cuộc thanh lọc chủng tộc nhằm loại trừ thổ dân Kachin và các vụ giao tranh với lực lượng Kachin đòi độc lập khiến cho dân chúng phải trốn chạy bạo lực. Số người tị nạn trong vùng Miss Kina lên tới hơn 20.000, trong đó có 5.000 người ở tỉnh Lai Sa, giáp giới với Trung Quốc, 2.000 người trong tỉnh Cebu và hơn 10.000 người khác trong các làng Manwing và Prang Hukudung, hàng ngàn người khác tản mát, trốn trong rừng già. Các cuộc giao tranh đã bắt đầu sau khi nhà nước Myanmar ký kết thỏa hiệp với chính quyền Trung Quốc liên quan tới việc xây một trung tâm thủy điện lực trên đất của người Kachin. Dự án này sẽ gây ra lụt lội cho người Kachin sống trong các làng mạc chung quanh, nên dân chúng đã nổi lên chống chương trình thủy điện lực này và đã bị quân đội dùng súng đạn đàn áp. Các linh mục tu sĩ giáo phận Miss Kina đang hết sức trợ giúp dân chúng, đa số là phụ nữ, người già và trẻ em thoát ra khỏi các vùng có giao tranh. Mỗi khi vào các làng Kachin, binh sĩ chính quyền trả thù, giết người già và trẻ em, hãm hiếp phụ nữ, đốt nhà cướp của và tịch thu tài sản của dân chúng. Họ dùng mọi thứ bạo lực của chính sách thanh lọc chủng tộc. Vì thế, dân chúng trốn chạy vào các vùng an toàn hơn. Nhưng họ gặp rất nhiều khó khăn vì mùa mưa đã bắt đầu. Các linh mục tu sĩ liều mình để giúp họ và cũng có nguy cơ bị quân đội bắt giữ bất cứ lúc nào và bị kết án là trợ giúp các lực lượng nổi loạn. Trước áp lực quốc tế, chính quyền quân phiệt Myanmar giả bộ hòa hoãn và muốn ngưng chiến, nhưng trên thực tế, họ gửi nhiều binh sĩ và quân trang hơn lên miền Bắc để mở cuộc tấn công cuối cùng và tiêu diệt lực lượng Kachin đòi độc lập. Trong mọi nhà thờ, giáo phận Miss Kina đã có các buổi cầu nguyện cho hòa bình.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Mai Anh và Trần Phúc Nhạc suy niệm lời Chúa.
Bài trích tin mừng theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: Lạy Cha là Chúa trời đất, con chúc tụng Cha vì Cha đã giấu không cho những bậc khôn ngoan thông thái biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp lòng Cha. Mọi sự đã được Cha ta trao phó cho ta, và không ai biết con trừ ra Cha, và cũng không ai biết Cha trừ ra con và kẻ con muốn mặc khải cho. Tất cả hãy đến với ta, hỡi những ai khó khăn và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta dịu hiền và khiêm nhường trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ được bình an, vì ách của ta thì êm ái và gánh của ta thì nhẹ nhàng.
Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta dịu hiền và khiêm nhường trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ được bình an, vì ách của ta thì êm ái và gánh của ta thì nhẹ nhàng. Thoạt nghe câu này, người ta có cảm tưởng có mâu thuẫn trong đó. Sao Chúa lại phô trương sự hiền dịu và khiêm nhường của Ngài như vậy? Và hễ là cái ách thì đâu có gì là êm ái nhẹ nhàng được. Nghe đến cái ách, người ta hình dung ra thanh gỗ giữ cho hai con vật đi gần nhau và kéo cày chung, hoặc là một dụng cụ người ta dùng để mang gánh nặng. Cái ách cũng tượng trưng sự nô lệ, thống trị và đè nén, tình trạng của dân Chúa bị cầm hãm và lưu đày ở Assyria và tại Babylon. Trong khung cảnh đó, lời mời gọi của Chúa Giêsu thật là lạ. Ngài biết rõ các môn đệ và những người nghe Ngài sống luật Chúa như một gánh nặng do sự giải thích và áp dụng của những người biệt phái vụ luật. Luật Chúa được hiểu và giải thích như thế không mang lại sự nghỉ ngơi, nhưng là sự mệt mỏi và cảm giác đè nén. Thay vì cái ách của các rabbi và biệt phái, Chúa Giêsu mời gọi, hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta dịu hiền và khiêm nhường trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ được bình an, vì ách của ta thì êm ái và gánh của ta thì nhẹ nhàng. Qua dòng lịch sử, nhiều giáo phụ vẫn tìm cách giải thích câu nói trên đây của Chúa Giêsu. Thánh Ambrosio nhận xét, ách của Chúa Giêsu không kẹp cổ giữa các xiềng xích, nhưng liên kết linh hồn với Thiên Chúa bằng những mối dây ân thánh dịu dàng, không cưỡng bách bằng bạo lực, nhưng hiền dịu hướng dẫn ý chí đến sự thiện. Chính tình yêu làm cho việc tuân giữ luật Chúa trở nên nhẹ nhàng, như Thánh Augustino xác quyết. Những kẻ không yêu mến Thiên Chúa thì cảm thấy vất vả và nhọc nhằn khi chu toàn các giới răn của Chúa, vì họ thi hành do sợ hãi, nhưng đức ái hoàn thiện xua đuổi sợ hãi và làm cho gánh nặng của luật trở nên nhẹ nhàng. Trong trường hợp ấy, luật Chúa không đè nén như gánh nặng, nhưng làm cho nhẹ nhàng và nâng lên như đôi cánh. Khi yêu, ta không còn cảm thấy cơ cực. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cũng mạnh mẽ xác tín điều đó, và Ngài vẫn thường khẳng định rằng luật Chúa không hề tước bỏ tự do của con người, nhưng trả lại cho con người tự do đích thực. Ngay từ bài giảng trong lễ khai mạc sứ vụ Chủ Chăn Giáo hội Hoàn Vũ, ngày 24 tháng 4 năm 2005, Đức Thánh Cha đã giải thích ý nghĩa dây pallium mà Đức Hồng Y Niên trưởng Hồng Y Đoàn choàng vào cổ của Ngài. Ngài nói, dây pallium được dệt bằng len tinh tuyền vừa được đặt lên vai tôi. Dấu hiệu rất cổ kính này mà các giám mục Roma mang từ thế kỷ thứ tư có thể được coi như hình ảnh cái ách của Chúa Kitô mà giám mục tại thành này, tôi tớ các tôi tớ của Thiên Chúa mang trên vai. Ách của Thiên Chúa chính là thánh ý Chúa mà chúng ta đón nhận. Và thánh ý Chúa đối với chúng ta không phải là một gánh nặng bề ngoài đè nén và tước đoạt tự do của chúng ta. Nhận biết điều Thiên Chúa muốn, biết đâu là con đường sự sống, đó là niềm vui của Israel, là đặc ân lớn lao của họ. Niềm vui của chúng ta cũng là điều này. Thánh ý Thiên Chúa không làm cho chúng ta bị tha hóa, nhưng thanh tẩy chúng ta, dù là một cách đau thương, và nhờ đó dẫn chúng ta trở về với chính mình. Như thế, chúng ta không phải chỉ phụng sự Chúa mà thôi, nhưng còn phục vụ phần rỗi của toàn thế giới, của toàn thể lịch sử nữa. Và trong sứ điệp nhân ngày quốc tế giới trẻ, Chúa Nhật Lễ Lá, 28 tháng 3 năm ngoái 2010, Đức Thánh Cha nói đến não trạng của nhiều người ngày nay vẫn đề nghị một thứ tự do không bị các giá trị luật lệ và các quy luật khách quan ràng buộc, và họ kêu mời phủ nhận mọi giới hạn được đề ra cho những ước muốn trong lúc này. Nhưng, Đức Thánh Cha viết, loại đề nghị như thế thay vì dẫn đến tự do đích thực, chỉ dẫn con người đến chỗ trở thành nô lệ cho chính mình, cho các ý muốn nhất thời, cho những thần tượng như quyền hành, tiền bạc, lạc thú vô độ và những cám dỗ của thế giới, làm cho họ không còn khả năng theo ơn gọi yêu thương bẩm sinh nữa. Thiên Chúa ban cho chúng ta các giới răn vì Ngài muốn giáo dục chúng ta về tự do đích thực, vì Ngài muốn cùng với chúng ta xây dựng một vương quốc tình thương, công lý và hòa bình. Nghe và mang các giới răn ra thực hành không có nghĩa là trở nên tha hóa, nhưng tìm được con đường tự do và yêu thương đích thực, vì các giới răn không giới hạn hạnh phúc, nhưng chỉ dẫn cách tìm được hạnh phúc đích thực.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, tuần qua, Tổ chức Lương Nông Quốc tế gọi tắt là FAO có trụ sở tại Roma đã nhóm khóa họp toàn thể thứ 37 để bầu vị tổng giám đốc mới thay thế ông Jacques Diouf, người Senegal vừa mãn nhiệm sau 12 năm điều khiển tổ chức này. Vị tổng giám đốc mới của FAO là ông José Graziano da Silva, người Brazil, người đầu tiên thuộc Mỹ Châu Latin được bầu vào nhiệm vụ này. Ông sẽ chính thức nhậm chức vào ngày 1 tháng Giêng năm tới 2012 trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin AFP của Pháp hôm 1 tháng 7. Ông José da Silva bày tỏ lo âu rằng một số lớn các quốc gia nghèo sẽ không đạt tới mục tiêu giảm thiểu số người đói khát trong nước vào năm 2015 tới đây, nghĩa là không đạt đến mục tiêu đã được đề ra hồi đầu ngàn năm mới. Phần lớn các nước nghèo này cần đến viện trợ của các nước giàu để sống còn. Và trong lĩnh vực này, có hai thiếu sót lớn, đó là tài khoản viện trợ và sự cộng tác quốc tế để hỗ trợ cho các quốc gia quá yếu nghèo. Hiện nay, theo ước lượng của tổ chức FAO, con số người nghèo đói trên thế giới vào khoảng 925 triệu người. Sáng thứ Sáu mùng 1 tháng 7, khoảng 400 tham dự viên khóa họp toàn thể lần thứ 37 của tổ chức FAO đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Trong diễn văn đọc nhân dịp này, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến sự kiện hàng triệu trẻ em vẫn còn phải chết yểu hàng năm vì nghèo đói hay vì thiếu dinh dưỡng. Nhiều trẻ em khác phải chịu cảnh bóc lột sức lao động để lấy miếng cơm manh áo. Đức Thánh Cha nói thêm, chúng ta không thể im tiếng trước những âm mưu đầu tư trên thực phẩm, biến thực phẩm thành đối tượng của thị trường tài chính vốn thiếu vắng các tiêu chuẩn luân lý đạo đức vững chắc. Lương thực phải là điều kiện nền tảng của quyền sống. Hoàn cảnh thế giới ngày nay cùng với những biến chuyển nhanh chóng do sự bất ổn và giá cả thực phẩm gia tăng gây ra, đang đòi hỏi những câu trả lời cụ thể và đồng nhất, hầu đạt đến những thành quả chung mà không quốc gia nào có thể đảm bảo cách riêng rẽ.
Trong tuần qua, hiểm họa tai nạn kỹ thuật năng lượng hạt nhân đã chiếm sự chú ý của dư luận thế giới qua hội nghị các bộ trưởng do Tổ chức Năng lượng Hạt nhân Quốc tế triệu tập tại Viên, thủ đô nước Áo. Cuộc khủng hoảng xảy ra tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima bên Nhật Bản, tiếp theo thảm họa sóng thần, đã để lại những hậu quả thê thảm vì nhiễm phóng xạ trên người dân và trên các hệ thống sinh thực vật trong vùng này. Trong diễn văn đọc trước hội nghị, Đức ông Banach Mikael, đại diện Tòa Thánh, đã khẳng định rằng công cuộc phát triển kỹ thuật hạt nhân cũng phải đi song đôi với một nền văn hóa an ninh và bảo tồn sức khỏe, không những cho các công nhân viên trực tiếp liên hệ mà thôi, nhưng còn trong cả ý thức công cộng nói chung nữa. Vì đại diện Tòa Thánh khẳng định rằng, thảm kịch Fukushima đề ra một số câu hỏi, chẳng hạn như xây cất và bảo tồn các nhà máy điện hạt nhân trên những lãnh thổ hay bị động đất có phải là điều hợp lý hay không? Đâu là những vấn đề của việc tiếp tục khai thác năng lượng hạt nhân như hiện nay? Còn vấn đề các nhà máy điện đã quá cũ kỹ thì phải giải quyết như thế nào? Phải làm gì với các phế liệu nhiễm xạ vẫn còn tồn trữ? Chẳng lẽ đổ dồn số lượng phế liệu phóng xạ này trên các thế hệ tương lai? Vị đại diện Tòa Thánh mời gọi các chính quyền và các quốc gia thành viên hãy nghiên cứu những chính sách hành động không những chỉ trên lĩnh vực kỹ thuật mà thôi, nhưng cả trên lĩnh vực văn hóa và luân lý nữa.
Đầu tuần qua, chính quyền Ấn Độ đã tuyên bố sẽ làm sáng tỏ vụ scandal giải phẫu thay đổi phái tính cho trẻ nữ theo lời yêu cầu của bố mẹ các em. Scandal này đã bị tờ báo The Hindustan Times rất uy tín xuất bản trên toàn quốc của Ấn Độ tố cáo hôm 26 tháng 6 vừa qua. Theo đó, các bệnh viện tại thành phố Indore, bang Madhya Pradesh đã thực hiện hàng loạt cuộc giải phẫu, biến hàng trăm trẻ nữ trong lớp tuổi từ 1 đến 5 thành trẻ nam, theo lời yêu cầu của cha mẹ các em. Sau cuộc phẫu thuật, các em sẽ chịu một chế độ điều trị bằng hormone để đảm bảo an toàn và thành công cho cuộc giải phẫu. Giá cả cho mẫu cuộc phẫu thuật kiểu này là khoảng 150.000 rupee, tương đương với 2.400 euro. Tin này đã làm chấn động dư luận quần chúng thuộc nhiều tầng lớp xã hội Ấn Độ, đặc biệt là các tổ chức bảo vệ quyền trẻ em. Đến độ văn phòng Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh phải chính thức lên tiếng can thiệp. Tờ Hindustan Times khẳng định rằng, một người phát ngôn của chính quyền Ấn cho biết giới lãnh đạo nước này rất quan tâm đến tin trên đây, và một đoàn thanh tra thuộc Ủy ban Bảo vệ quyền trẻ em sẽ được gửi tới Indore để điều tra về vụ này. Trong vòng 15 ngày tới đây, chính quyền bang Madhya Pradesh cũng phải đệ trình một báo cáo kiểm kê hoạt động của các bệnh viện nơi bị tố cáo là thực hiện các cuộc giải phẫu nói trên. Đồng thời, chính quyền Trung ương Ấn Độ cũng hứa sẽ cải tổ các thiếu sót về luật pháp, có thể cho phép các vụ giải phẫu chuyển đổi phái tính trẻ em như thế. Biện pháp này rất thịnh hành giữa các giai cấp thượng lưu, muốn có con trai thay vì có con gái. Luật pháp Ấn Độ chưa có luật cụ thể nào bảo vệ trẻ nhỏ. Những ca phẫu thuật này sẽ để lại những ảnh hưởng tâm lý lớn lao trên các cá nhân, cũng có thể gây ra những hậu quả xã hội khó lường trước được.
Được biết rằng có khoảng 7 bác sĩ tại Indore đã thực hiện những ca phẫu thuật biến đổi giới tính các trẻ nữ này. Có khoảng 300 trẻ nữ đã bị phẫu thuật. Các bác sĩ đó khẳng định rằng đây là những trẻ có bộ phận sinh dục lưỡng tính và các em đã được điều chỉnh giới tính, thế thôi. Đã có nhiều bậc cha mẹ từ các thành phố lớn như Mumbai và New Delhi đổ về đây để thay đổi phái tính cho con gái. Hiệp hội Y tế Ấn Độ, gọi tắt là EMA, cũng yêu cầu chính quyền kiểm soát kỹ những vụ phẫu thuật này. Hiện giờ thì các vụ phẫu thuật này chưa bị xem là phi pháp, nhưng nếu không sớm giải quyết rõ ràng thì nó có thể gây ra những tác hại xã hội lớn, chẳng hạn như mất quân bình giới tính hay những bất ổn tâm lý nghiêm trọng cho các trẻ em này khi chúng khôn lớn. Mặt khác, các bé gái bị chuyển đổi phái tính sẽ bị mất đi khả năng sinh sản và điều này cũng có những hậu quả tai hại về mặt xã hội sau này.
Hôm 28 tháng 6 vừa qua, Văn phòng Phối hợp các dịch vụ nhân đạo tại Liên Hiệp Quốc có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ, đã tuyên bố là có hơn 10 triệu người lâm cảnh khốn khổ vì hạn hán tại vùng sừng Phi Châu và họ đang cần cứu trợ khẩn cấp. Bà Elizabeth Beard, phát ngôn viên của Văn phòng Phối hợp các dịch vụ nhân đạo của Liên Hiệp Quốc, nói hơn 10 triệu người ở vùng sừng Phi Châu đang là nạn nhân của trận hạn hán kinh khủng hơn cả trong 60 năm nay. Trận hạn hán này đã làm cho toàn vùng rơi vào cảnh khủng hoảng lương thực chưa từng có. Tại nhiều nơi, người ta có thể nói đến thảm kịch đói khát, nhất là những nơi xa vùng biển Kenya và Ethiopia, với 3,2 triệu người bị đói, và Somalia, với 2,6 triệu người bị đói. Riêng tại vùng Somalia, hôm 29 tháng 6, ông Mark Bowden, đặc trách phối hợp cứu trợ nhân đạo cho vùng Somalia cạnh Liên Hiệp Quốc, đã khẩn thiết kêu gọi thế giới chống lại nạn thiếu dinh dưỡng đang đè nặng trên 1/3 số trẻ em tại nước này. Theo Liên Hiệp Quốc, cứ 3 trẻ em ở vùng Somali có một trẻ em bị đói khát và thiếu dinh dưỡng trầm trọng vì nạn hạn hán và vì giá cả thực phẩm tăng vọt. Tỷ lệ trẻ em thiếu dinh dưỡng tại Somalia cao nhất Phi Châu. Cho đến nay, chỉ có 40% ngân khoản cứu trợ cần thiết được thu thập. Ông Bowden tha thiết kêu gọi cộng đồng thế giới ra tay hành động vì nhiều sinh mạng đang bị đe dọa bởi nạn thiếu dinh dưỡng.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Vết thương đâm vào mình giáo hội.
Kính thưa quý vị thính giả, trong thánh lễ trọng thể sáng thứ tư 29 tháng 6 vừa qua tại đền thờ Thánh Phêrô, 40 vị tổng giám mục chính tòa đã được Đức Thánh Cha trao dây pallium tượng trưng sự hiệp thông của vị tổng giám mục mới với người kế nhiệm Thánh Phêrô. Thì cùng ngày hôm đó tại Trung Quốc lại xảy ra một vết thương trầm trọng cho tình hiệp thông của giáo hội, nghĩa là thêm một vụ truyền chức giám mục bất hợp pháp. Linh mục Phaolô Lôi Thế Ngân, 48 tuổi, thụ phong giám mục không có phép của Đức Thánh Cha và chỉ do ý muốn của Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc để làm giám mục giáo phận Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, có 70.000 tín hữu Công giáo. Tổng cộng có 7 giám mục hợp pháp đã tham dự cuộc truyền chức này và do Phòng Hưng Diệu, giám mục Lâm Nghi, chủ tịch Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc chủ sự. Tham dự lễ truyền chức tại nhà thờ Nga Mi Sơn này có khoảng 1.000 tín hữu, cùng với nhiều quan chức chính phủ, 67 linh mục, trong đó có 14 linh mục ở Lạc Sơn. Giám mục bất hợp pháp Phaolô Lôi Thế Ngân là thành viên Hội đồng Tư vấn Chính trị Nhân dân Trung Quốc, một cơ quan cố vấn cho Quốc hội nước này, và cũng là Phó Chủ tịch Hội Công giáo yêu nước, Chủ tịch Chi hội này ở tỉnh Tứ Xuyên. Trên đây là bản tin của hãng thông tấn Asia News. Từ lâu, những vụ truyền chức giám mục bất hợp pháp tại Trung Quốc không có sự ủy nhiệm của Đức Thánh Cha là một vấn đề lớn trong giáo hội Công giáo tại nước này, và hơn một lần Tòa Thánh đã lên tiếng về vụ này. Đức Tổng giám mục Savio Hàn Đại Huy, người Hồng Kông, Tổng thư ký Bộ Truyền giáo, cũng đã hơn một lần phê bình thái độ nhu nhược và xôi thịt của một số giám mục tại Hoa Lục, quá cúi mình trước sức ép của nhà nước Cộng sản vô thần, để rồi coi nhẹ sự hiệp thông với Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ. Tức rằng giám mục nhấn mạnh rằng, mỗi hành vi chia rẽ như việc chuyển chức giám mục bất hợp pháp là một hành động chia rẽ giáo hội và tạo nên đau thương lớn cho toàn thể thân mình, như thể cắt bỏ một chi thể sống động vậy. Toàn thể thân mình bị thương tích rớm máu. Tiếp đến là có hậu quả của hành vi như thế. Hễ những vụ chuyển chức bất hợp pháp càng xảy ra, thì giáo hội tại Trung Quốc hoặc một số phần của giáo hội càng có vẻ là muốn kiến tạo một giáo hội hoàn toàn khác hẳn, một cộng đoàn không liên hệ gì với Đức Giáo Hoàng. Đức Tổng Giám mục Hàn Đại Huy nhận xét rằng chắc chắn là nếu các giám mục và linh mục không thần phục thì họ sẽ bị nhà nước Bắc Kinh trừng phạt một cách nào đó. Chẳng hạn, có thể là họ sẽ không được nhà nước tài trợ cho giáo phận nữa, hoặc gặp phải những chướng ngại cản trở công việc mục vụ hàng ngày. Rồi có thể có những trừng phạt trong con đường sự nghiệp, ví dụ không được bổ nhiệm vào hội đồng tư vấn của chính phủ, hoặc là không được phép đi ra nước ngoài, không được đi lại trong nội bộ Trung Quốc. Cũng có thể là nhà nước buộc những người ấy phải chịu những khóa cải tạo. Chúng ta có một ví dụ cụ thể, Đức cha Lý Lương Hoa vì đã từ chối không tham dự đại hội các đại biểu công giáo hồi tháng 12 năm vừa qua, nay đang phải chịu các khóa cải tạo. Nhưng chính tấm gương này chứng tỏ rằng có thể từ chối khuất phục trước sức ép của nhà nước Bắc Kinh. Một điều khác có thể đè nặng đó là vị giám mục ấy có thể bị cô lập, không cho tiếp xúc với các giám mục khác hoặc các linh mục và tín hữu. Đứng trước những hình phạt này có những giám mục kháng cự được và có những giám mục yếu đuối. Chính phủ biết chọn những ứng viên giám mục của mình trong số những người yếu đuối giòn mỏng hơn, sẵn sàng thỏa hiệp với nhà nước. Chắc chắn là cũng có những người xu thời chấp nhận thỏa hiệp và họ biện minh bằng những lý lẽ như chúng tôi làm như thế là vì lợi ích của giáo hội, chúng tôi cần tài trợ của nhà nước, hoặc là rao giảng tin mừng là điều cấp thiết, vân vân. Nhưng đó là những lợi ích giả dối. Khi giáo hội bị tách khỏi đá tảng, tách khỏi phêrô, thì tức khắc giáo hội trở nên suy yếu. Dầu sao thì tất cả những hình phạt ấy người ta có thể đương đầu được, chấp nhận được, và không đến độ không thể chống cự được. Tiếp đến, nếu một người tùng phục nhà nước thì trong thực tế họ thực hiện một hành vi công khai gây ra gương mù và là điều phản chứng đối với các tín hữu. Họ làm suy yếu lịch sử của bao nhiêu giám mục đã kháng cự lại. Hiện nay có nhiều ứng viên giám mục đã chống cự lại và họ không muốn thụ phong giám mục nếu không có tất cả những bảo đảm theo giáo luật và sự ủy nhiệm của Đức Thánh Cha. Cũng nên nói thêm rằng, cùng ngày 29 tháng 6 vừa qua, hàng trăm tín hữu công giáo tại Hồng Kông, dưới sự hướng dẫn của Đức Hồng Y Du Xe Trần Nhật Quân, đã biểu tình trước văn phòng liên lạc, tức là trụ sở của chính quyền Bắc Kinh ở Hồng Kông, để phản đối vụ chuyển chức giám mục bất hợp pháp ở Lạc Sơn cùng ngày hôm đó, cũng như phản đối sự đối xử vô nhân đạo của nhà nước Trung Quốc đối với nhiều giám mục và linh mục còn bị giam cầm. Một đại diện của Cộng đoàn Công giáo Hồng Kông, ông Patrick Poon nói, các tín hữu Hồng Kông buộc lòng phải xuống đường vì các quyền con người, đặc biệt là tự do tôn giáo của các tín hữu Công giáo Trung Quốc bị vi phạm trầm trọng đến độ lâm vào tình trạng không thể chấp nhận được.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Mẹ Vô Nhiễm.
Kính chào Đức Nữ Trinh Maria, Mẹ Vô Nhiễm.
Kính chào mẹ.
Chào mẹ đầy muôn ân phúc, Chúa đã chọn làm mẹ ngôi nay.
Chào mẹ đầy muôn phúc ân, khắp muôn loài dân tiếng ca tụng.
Maria, mẹ vô nhiễm nguyên tội.
kính chào Đức Nữ Trinh Maria, mẹ vô nhiễm.
Đây chúng tôi xin lược thuật các tin chính đã loan. Vatican trong buổi tiếp kiến các tham dự viên hội nghị lần thứ 37 của Tổ chức Lương nông Quốc tế, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục đẩy mạnh các đường lối chính trị và chiến thuật giúp loại trừ nạn nghèo đói trên thế giới. Vatican. Sáng 30 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha đã gửi điện tín chia buồn với Đức Cha Matthias Heinrich, giám quản Berlin và tín hữu toàn giáo phận về cái chết của Đức Hồng Y Georg Maximilian Szczesinski, nguyên tổng giám mục Berlin. Cũng tin Vatican, hôm 1 tháng 7 vừa qua, Ủy ban Đối thoại Quốc tế Công giáo Pentecostal ra thông cáo chung khẳng định các ơn phong phú Chúa Thánh Thần ban cho hai giáo hội và thừa nhận vai trò ý nghĩa của giáo hội trong lĩnh vực này. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 12.035 kilosix tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kilosix tức là 30m30 và 17.765 kilosix tức là 16m88. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 megasix lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.